Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Anh, Đức và Mỹ. Tiếp đó là tin tức một cựu giáo viên ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc lại bị giam giữ sau khi đã từng bị cầm tù 5 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc về việc Đại Pháp đã khiến cô trở thành một người vợ tốt và một người mẹ biết yêu thương. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức tại cổng Brandenburg nổi tiếng ở Berlin, Đức. Hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức các hoạt động tại cổng Brandenburg, một trong những địa danh được tham quan nhiều nhất ở Berlin. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và đề nghị người dân địa phương và du khách ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ chân thành đối với Pháp Luân Công. Một số người còn bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp. Ba sinh viên đại học là Franziska, Ronja và Inh lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã giết hại các học viên Pháp Luân Công để bán nội tạng của họ. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những tội ác phản nhân loại này. Franziska nói, cuộc bức hại này là sự xâm phạm đạo đức con người. Hai du khách đến từ Ý, Frances và Alessandro, băn khoăn không biết người dân Trung Quốc có đang làm gì để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công không. Họ cho biết, họ đánh giá cao những nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Cả hai anh đã ký đơn thỉnh nguyện. Tin tức thứ hai, tấm áp phích lớn của Pháp Luân Công xuất hiện trong lễ kỷ niệm 25 năm công trình Con đường nhân quyền của thành phố Nuremberg, nước Đức. Một tấm áp phích lớn về hình ảnh các học viên Pháp Luân Công đang thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại quảng trường Thiên An Môn là một trong 25 tấm bảng lớn được trưng bày tại thành phố Nuremberg, Đức để kỷ niệm 25 năm công trình kiến trúc ngoài trời mang tên Con đường nhân quyền. Công trình Con đường nhân quyền dài 100 mét này được khánh thành ngay cạnh Bảo tàng Quốc gia Đức ở trung tâm thành phố Nuremberg vào ngày 24 tháng 10 năm 1993. Bảng thông tin của Pháp Luân Công với tiêu đề Trong 19 năm, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc không có nhân quyền được trưng bày từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2018. Bảng trưng bày này nổi bật với một bức ảnh lớn về một số học viên Pháp Luân Công đang giương các tấm biểu ngữ có các chữ chân, thiện, nhẫn khi họ thỉnh nguyện tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Một cảnh sát Trung Quốc đã giằng những tấm biểu ngữ này khỏi các học viên và vò nát chúng trong tay. Trong bức ảnh còn có vài chục người Trung Quốc đang quan sát cảnh tượng đó. Một trong ba bức ảnh nhỏ ở phía dưới của bảng trưng bày này là cảnh hai cảnh sát mặc thường phục đang ghì một học viên xuống đất. Một cảnh sát khác đang đạp chân lên mặt của người học viên đó trước sự chứng kiến của nhiều người. Bức ảnh nhỏ thứ hai là thể hiện hai cảnh sát đang bắt giữ một nữ học viên Pháp Luân Công và còng tay cô ra sau lưng. Trong đó, một cảnh sát bịt miệng cô lại. Bức ảnh nhỏ thứ ba là hình ảnh một người mẹ đang ôm con gái bằng một cánh tay. Và một bức ảnh khác về gia đình ba người trước đây của họ. Cha của cháu bé đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Mỗi bảng trưng bày theo chủ đề nhân quyền rộng khoảng 3,5 mét và cao khoảng 2 mét là một nội dung trong một loạt hoạt động mà chính quyền thành phố Nuremberg đã tổ chức để kỷ niệm 25 năm ngày con đường nhân quyền. Hình ảnh của các tấm áp phích sẽ được lưu trữ và chính quyền thành phố cũng đang thực hiện các video để quảng bá thông tin về các hoạt động này thông qua các kênh khác nhau. Tin tức thứ ba, thư từ Mã Tam Gia khiến khán giả rơi lệ tại Liên hoan phim Cambridge tại Úc và Liên hoan phim quốc tế St. Louis lần thứ 27 tại Missouri, Mỹ. Thư từ Mã Tam Gia, bộ phim tài liệu về sự tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở các trại lao động Trung Quốc, mới được trình chiếu tại Liên hoan phim Cambridge từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Ông Lý Vân Tường, đạo diễn của bộ phim cho hay, nhiều khán giả đã xúc động đến rơi lệ khi xem bộ phim này. Trong bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia, cô Julie Kate, một phụ nữ ở Oregon, tìm thấy một bức thư giấu trong đồ trang trí Halloween cô mua từ một cửa hàng giảm giá. Bức thư viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung này nói về các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, đang bị tra tấn và còn bị ép làm ra các sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài. Tác giả của bức thư thỉnh cầu người nhận được hãy nêu vấn đề đó với các tổ chức nhân quyền. Cô Kate nhận ra sự khẩn cấp của vấn đề và đã công bố bức thư. Các hãng truyền thông chính bao gồm CNN, Fox News, New York Times và các phương tiện truyền thông lớn khác đã đưa tin sự việc này và nhanh chóng nhận được sự chú ý của toàn thế giới. Bà Iris Odures, nhà tổ chức sự kiện này cho biết bà đã chọn thư từ Mã Tam Gia vì bà rất quan tâm đến các chủ đề về chủ nghĩa nhân văn. Đặc biệt, bộ phim tài liệu này truyền tải một thông điệp mạnh mẽ, hàm chứa các yếu tố tinh thần vô cùng sắt đá. Bà nhận xét rằng bộ phim nói về những người bình thường, những việc họ làm có vẻ như không đáng kể nhưng lại có tác động to lớn. Bà tin bộ phim sẽ truyền cảm hứng cho mọi người làm những điều tốt đẹp và tạo ra ảnh hưởng tích cực đến toàn xã hội. Bà bày tỏ hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ xem phim và cải biến tình trạng hiện nay ở Trung Quốc. Ông John Hawes, giáo sư khoa học thần kinh đã nghỉ hưu đến từ Úc cho biết, ông từng làm việc ở Đại sứ quán Trung Quốc tại Sydney. Ông rất cảm kích khi trông thấy các học viên Pháp Luân Công kháng nghị bên ngoài Đại sứ quán này. Qua đó, ông vui mừng khi biết thêm về tình hình bức hại ở Trung Quốc. Tuy đã biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhưng ông không biết rằng sự tra tấn lại quá thảm khốc và tàn bạo như vậy. Đạo diễn bộ phim, ông Lý chia sẻ rằng, ông hy vọng nhiều người sẽ biết đến bộ phim này và kể lại cho những người khác. Cô Julie là một công dân Mỹ bình thường, và đó là những gì cô ấy đã làm trong phim. Nếu các bạn gặp những tình huống tương tự, các bạn sẽ làm gì? Ông Lý tiếp tục, tất nhiên, chúng ta không nhận được một bức thư như vậy, nhưng qua xem phim và biết được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, chẳng phải là chúng ta cũng nhận được một bức thư cầu cứu hay sao? Tiếp đó, tại Mỹ, thư từ Mã Tam Gia tiếp tục được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế St. Louis lần thứ 27, diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2018. Theo nhà tổ chức, đây là liên hoan phim lớn nhất mà họ từng có. Trong tổng số hơn 2.500 bộ phim nhận được, có 414 bộ phim được chọn để trình chiếu. Sáng nay, tôi ngồi bên hiên nhà và đọc qua xem hôm nay họ chiếu những gì, và tôi cho rằng đây là chủ đề hấp dẫn nhất. Tôi rất muốn xem. Mặc dù trời đang đổ mưa, ông Chris Ladis, nhà quản lý dự án về hưu, đã quyết định đến liên hoan phim quốc tế St. Louis để xem bộ phim Thư từ Mã Tam Gia vào ngày 4 tháng 11 năm 2018. Ông nói thêm, hóa ra đây là bộ phim lôi cuốn và cảm động nhất mà tôi từng xem sau một thời gian rất lâu rồi. Ông Ladis còn cho biết, tôi không biết gì về môn tu luyện Pháp Luân Công và tất nhiên cũng không biết gì về trại lao động cả. Tôi là người biết rất nhiều thông tin, nhưng tôi thực sự chưa từng biết về những gì đang diễn ra ở đó, một vấn đề lớn đến vậy. Khán giả có tên Jeff Miller chia sẻ, đó là một trong những bộ phim cảm động nhất mà tôi từng xem trong đời. Thật kỳ tài khi ông ấy đưa câu chuyện ra thế giới bằng cách viết một bức thư và gắn nó trong chiếc hộp. Quả là một bộ phim cảm động, kỳ diệu, mạnh mẽ và can đảm. Tôi chỉ mong rằng tất cả mọi người có thể xem bộ phim này. Tôi cảm thấy thật may mắn vì chúng tôi có bộ phim tại Liên Hoan. Tôi rất tự hào về người đã dựng lên bộ phim này. Tin tức thứ tư, đoàn nhạc Thiên Gua lần đầu tiên biểu diễn tại cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến binh Philadelphia của nước Mỹ. Cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến binh Philadelphia thường niên lần thứ tư được tổ chức tại thủ phủ đầu tiên của Hoa Kỳ, nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập vào hôm Chủ nhật, ngày 4 tháng 11 vừa qua. Cuộc diễu hành và một chuỗi lễ kỷ niệm đã thu hút những đám đông người dân yêu nước và phương tiện truyền thông địa phương. Trong số các tiết mục tại cuộc diễu hành có đoàn nhạc Thiên Gua của nhóm Pháp Luân Công. Đây là lần biểu diễn đầu tiên của đoàn nhạc trong sự kiện này. Đoàn diễu hành gồm hơn 150 nhóm và 3.000 người tham gia. Trong đó, đoàn nhạc Thiên Gua là nhóm Trung Quốc duy nhất và cũng là nhóm đông nhất trong cuộc diễu hành. Cô Lisa Jackson đến từ Nam New Jersey cầm một tấm áp phích với dòng chữ cảm ơn các cựu chiến binh tại sự kiện. Cha cô từng phục vụ trong không quân, còn bố chồng cô làm việc trong Hải quân Hoa Kỳ. Cô tham gia sự kiện này để cảm ơn tất cả các sĩ quan quân đội vì những đóng góp của họ cho đất nước. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy đoàn nhạc Thiên Gua và cô nhận xét rằng màn trình diễn của họ thật tuyệt vời. Cô có một tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công và cô rất muốn tìm hiểu. Cô đánh giá cao vì môn tu luyện này không chỉ rèn luyện thể chất mà còn nâng cao tinh thần theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Bà Connie Griffin đến từ Massachusetts cho rằng màn trình diễn của đoàn nhạc Thiên Gua thật xuất sắc và âm nhạc của họ thật hào hứng. Bà Chu, người chỉ huy của đoàn nhạc Thiên Gua giải thích rằng vì các thành viên của đoàn nhạc là các học viên Pháp Luân Công, môn tu luyện bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa, sứ mệnh biểu diễn của họ là khôi phục lại những giá trị, nét đẹp truyền thống và sự thiện lương. Tin tức thứ 5, tạp chí Forbes phơi bày hoạt động thu hoạch nội tạng bất hợp pháp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. ngày 16 tháng 10 năm 2018, tạp chí Forbes đã đăng bài nghiên cứu của bà Yuelian Uochap với tiêu đề Thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc và nhiều nghi vấn được giải đáp. Bài báo này được đưa ra ngay sau một sự kiện tại Quốc hội Vương quốc Anh tổ chức vào hôm 16 tháng 10 năm 2018 về vấn đề thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, mà theo tác giả đó là sự kiện thứ ba về vấn đề này được tổ chức tại Vương quốc Anh. Cáo buộc về việc chính quyền Trung Quốc đang giết hại những tù nhân lương tâm, cụ thể là các nhóm tín ngưỡng thiểu số, bao gồm Pháp Luân Công, Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và người Cơ đốc giáo không đăng ký, để cung cấp cho ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng nước này, đã được đưa vào chương trình nghị sự để thảo luận. Những cáo buộc về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc được dẫn chứng qua thực tế, bao gồm báo cáo Thu hoạch đẫm máu, đại thảm sát bản cập nhật năm 2016 do ông David Kingore, ông David Matas và ông Ethan Goodman công bố. Nghiên cứu của ông Kingore, ông Matas và ông Goodman đã được trình bày tại các phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 2016 tại Quốc hội Vương quốc Anh và một số phiên điều trần khác. Bà Uochap đã viết, nghiên cứu của ông Kingore, ông Matas và ông Goodman làm sáng tỏ hai vấn đề quan trọng liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Bà cho biết thêm, thứ nhất, số lượng tạng thu hoạch ở Trung Quốc lớn hơn con số được đưa ra trong các số liệu thống kê chính thức mà khả năng cao chỉ liên quan đến cấy ghép tạng. Báo cáo xác định rằng, số liệu chính thức của chính quyền Trung ương Trung Quốc cho thấy một năm có khoảng gần 10.000 ca cấy ghép tạng, trong khi thực tế, con số này có thể lên tới 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng mỗi năm. Thứ hai, báo cáo nhận định rằng các tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Kitô giáo đã trở thành các nhóm cụ thể bị nhắm đến với mục đích thu hoạch tạng. Trong một phiên điều trần đối chất của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Goodman đã giải thích việc thu hoạch tạng đã được sử dụng như một phương pháp để bức hại các học viên Pháp Luân Công và để duy trì việc cung ứng cho nhu cầu nội tạng như thế nào. Bà viết, bài viết của tạp chí Forbes còn cho rằng các cuộc điều tra độc lập về thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là bước đầu tiên và thiết yếu nhất để có thể đưa ra cơ sở cho việc truy tố những bên có liên quan. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Từng bị cầm tù 5 năm, một cựu giáo viên Quảng Đông lại bị giam giữ và gia đình không được phép vào thăm. Bà Dư Bình, một cư dân thành phố Quảng Châu đã không trở về nhà vào ngày 21 tháng 10 năm 2018. Khi gia đình bà trình báo việc bà mất tích với công an, thì mới hay tin bà đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Gia đình không được thông báo về nơi bà bị giam giữ. Khi họ tìm ra nơi bà bị giam, họ không được vào thăm bà. Đây không phải là lần đầu tiên bà Dư Bình bị chính quyền nhắm đến bởi kiên định đức tin của mình. Người phụ nữ 55 tuổi này là một giáo viên ngữ văn tại huyện Lâm Sơn, tỉnh Quảng Tây. Bà từng bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2000 vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công và phải thụ án 5 năm tù tại nhà tù nữ Quảng Tây. Nơi đây, bà bị tra tấn và bức thực tàn bạo. Khi được trả tự do vào đầu năm 2006, bà Dư mới hay mình đã bị sa thải. Dù tài chính khó khăn, bà vẫn tự nuôi hai con trai học đại học. Người thân và bạn bè nhận thấy, bà không giống như những lời tuyên truyền của chính quyền rằng học viên Pháp Luân Công không quan tâm đến gia đình họ. Sau đó, bà Dư chuyển đến Quảng Đông, nơi bà bị công an thuộc đồn công an Bắc Kinh ở khu Việt Tú, thành phố Quảng Châu bắt giữ vào ngày 21 tháng 10 năm 2018. Bà bị đưa đến Trung tâm Giáo dục Pháp luật thành phố Quảng Châu vào ngày hôm sau. Trung tâm này được hoạt động như một trại tẩy não để ép các học viên từ bỏ đức tin của họ. Gia đình đã đến trại tẩy não để tìm bà. Một công an họ Điền đã xác nhận bà bị giam giữ ở đó nhưng không cho họ gặp bà, nói rằng bà có thể bị chuyển đến một nơi khác một thời gian sau đó. Theo điều 83 của luật tố tụng hình sự của Trung Quốc, công an phải thông báo cho gia đình của người bị bắt giữ trong vòng 24 giờ. Công an của khu Việt Tú đã không thực hiện và thay vào đó đã đưa bà Dư đến trại tẩy não mà không tuân theo trình tự pháp lý. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Pháp Luân Công khiến tôi trở thành một người vợ tốt và một người mẹ biết yêu thương. Tôi là một phụ nữ nông dân chất phác. Mùa thu năm 1994, tôi gặp một người đàn ông trẻ cũng là một nông dân và chúng tôi kết hôn vào cuối năm đó. Khi mới kết hôn, cuộc sống thật tuyệt vời. Tháng 11 năm 1995, chúng tôi sinh con trai. Tuy nhiên, khi con chúng tôi lớn lên, có nhiều nhu cầu về tiền và tài sản hơn. Kết quả là, hoàn cảnh gia đình chúng tôi tệ đi và tôi bắt đầu có mâu thuẫn với chồng. Tôi bắt đầu ghét anh ấy và bắt đầu chửi thề và nguyền rủa như một tên cướp khi anh ấy làm điều gì đó trái với mong muốn của tôi. Thậm chí, tôi đã nổi giận trước mặt con trai tôi. một hành vi phản với việc giáo dục trẻ nhỏ về lòng nhân từ. Tôi thường xuyên nổi giận trước mặt cả mẹ chồng và anh chồng là những người tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không thể chịu được áp lực tinh thần và bắt đầu bị trầm cảm. Việc đó đã phản ánh ra trên thân thể của tôi. Tôi cảm thấy đau đớn dữ dội khắp toàn thân hàng ngày. Tôi phải uống thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi càng uống nhiều thuốc, cơn đau càng tệ hơn. Tình trạng này kéo dài trong 4 năm. Thuốc không thể giúp tôi chữa căn bệnh đến từ trạng thái tinh thần kém. Vào ngày mùng 7 Tết Nguyên đán năm 1999, một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên, tôi đến thăm chị gái mình và ở lại nhà chị ấy qua đêm. Lúc đó, chị tôi mới bắt đầu học Pháp Luân Công. Tôi mở sách của sư phụ Lý Hồng Chí, tình cờ mở đúng bài giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu và tôi đã đọc xong cuốn sách liền một mạch. Trước khi tôi rời khỏi nhà chị gái tôi đã tặng tôi cuốn chuyển Pháp Luân. Tôi đọc hết toàn bộ cuốn sách trong 3 ngày. Tâm trí quá căng thẳng của tôi trở nên bình tĩnh hơn. Tôi cảm thấy rằng tôi đã mong đợi điều này trong cả cuộc đời mình. Từ cuốn sách, tôi thấy mọi câu trả lời cho cuộc sống. Kể từ lúc đó, tôi đã học Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu đọc các bài giảng và luyện công. Sư phụ đã nhắc đến trong sách, luyện công đòi hỏi coi trọng đức, làm việc tốt, hành thiện, ở đâu làm gì đều tự yêu cầu bản thân như vậy. Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ 3. Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được, đã bất hoàn thủ, mà bất hoàn khẩu, phải nhẫn. Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ 9. Ngài cũng dạy rằng, những người khác có thể đối xử tệ với chúng ta, nhưng chúng ta không thể làm giống như vậy. Chúng ta không thể đối xử với những người khác như kẻ thù. Dưới ảnh hưởng của Pháp Luân Công, tâm tính tôi trở nên bình hòa và thuần tịnh hơn. Khi có mâu thuẫn, tôi bắt đầu từ bản thân mình và tìm ra bất kỳ hành vi sai trái nào với tâm thuần thiện và có thể kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình để đạt đến tiêu chuẩn thiện mà một học viên đại Pháp phải có. Tôi bắt đầu nghĩ cho người khác trước và tránh làm những việc có thể gây tổn hại người khác hoặc làm tổn thương người khác. Kết quả là tâm trí tôi bình hòa và mang theo chính niệm. Cơ thể tôi có sự chuyển biến và tôi cảm thấy thoải mái hơn so với trạng thái của tôi trước đây. Bây giờ 5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khỏe mạnh và không cần uống bất kỳ một viên thuốc nào kể từ đó. Tôi hòa hợp với mẹ chồng và trở thành bạn thân với anh chồng. Tôi không còn ghét chồng mình và cư xử tốt với anh ấy. Dù tôi làm gì, tôi cũng không quan tâm đến tổn thất cá nhân. Tôi muốn mang vẻ đẹp của Đại Pháp đến với mọi người mà tôi gặp thông qua lời nói và hành động của mình. Tôi hy vọng rằng họ có thể thụ ích cả về thể chất và tinh thần từ Pháp Luân Đại Pháp và có một tương lai tươi sáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.